Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khả Năng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 19 tháng 3 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Trà My sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Thân nhân hành khách Trung Quốc trên chuyến máy bay mất tích phẫn nộ đòi lời giải thích từ Malaysia. Lực lượng thân Nga chiếm bản doanh hải quân Ukraine. Israel không kích hạ sát binh sĩ Syria.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Liên Hiệp Quốc xem xét hồ sơ nhân quyền Trung Quốc sau khi nước này bác bỏ một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên đã phạm các tội ác chống nhân loại, và Bắc Kinh cũng chỉ trích một bản báo cáo điều tra về hồ sơ nhân quyền của chính Trung Quốc. Trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong cuộc họp thượng đỉnh tại Tokyo đã cam kết tăng cường hợp tác về an toàn hàng hải giữa lúc có những căng thẳng về tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc. Sau phần tin Thế giới và tin Việt Nam sẽ là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin Thế giới với đầy đủ chi tiết cùng với Trà My.
Các lực lượng thân Nga đã chiếm quyền kiểm soát bản danh của hải quân Ukraine tại cảng Sevastopol ở Crimea một ngày sau khi Nga ký một hiệp ước với giới hữu trách địa phương để biến Crimea thành một phần của Nga. Những người chứng kiến nói ít nhất 200 thành viên lực lượng tự vệ không võ trang đã vào căn cứ hôm nay và giương cờ Nga. Các quân nhân Ukraine không kháng cự cuộc chiếm đóng và người ta nhìn thấy họ rời khỏi căn cứ. Các hãng thông tấn Nga dẫn các nguồn tin từ văn phòng công tố Sevastopol nói rằng chỉ huy của hải quân Ukraine, ông Sergei Gaduk, bị tạm giữ sau khi rời khỏi bản doanh. Hôm qua, một quân nhân Ukraine và một thành viên dân quân thân Nga bị thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại một cơ sở quân sự Ukraine ở thủ phủ Simferopol của Crimea. Hàng ngàn binh sĩ Nga đã chiếm Crimea trong mấy tuần này. Khu vực với khối dân đa số là người Nga đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật để tách ra khỏi Ukraine, sáp nhập với Nga. Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm nay từ Kiev tới Crimea trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng, nhưng không được phép vào khu vực. Các nhà quan sát quốc tế cũng đã nhiều lần bị từ chối không cho vào bán đảo này. Các hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm sáp nhập Nga Crimea vào Nga đã gây phẫn nộ cho Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các nước này đáp lại bằng cách công bố cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp và áp đặt các biện pháp chế tài Nga. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với báo giới ở Vilnius, Lithuania ngày hôm nay rằng chừng nào Nga vẫn còn tiếp tục trên lối mòn đen tối, theo lời của ông, thì chừng đó Nga sẽ còn đối mặt với sự gia tăng, cô lập về chính trị và kinh tế. Ông Biden đang tìm cách cam đoan với các nước Đông Âu, bao gồm các quốc gia ở vùng Baltic là thành viên của NATO như Lithuania, Latvia và Estonia về sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho các đồng minh trong khu vực. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Quốc hội Nga hôm thứ Ba rằng cuộc bỏ phiếu là hợp pháp và Crimea vẫn là một phần không thể tách rời của Nga. Cùng ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói ông ngạc nhiên và thất vọng về điều mà ông gọi là cách thức ông Putin diễn dịch các sự kiện. Ông Kerry nói, Nga ở phía đối kháng với lịch sử và nhấn mạnh rằng một khi khu vực tách ra khỏi một quốc gia thì phải làm việc đó theo đúng hiến pháp, chứ không phải là dưới họng súng. Nhưng Nga không có dấu hiệu nào thoái lui. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với ông Kerry qua điện thoại hôm qua rằng các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ đối với Nga là không thể chấp nhận được và sẽ có những hậu quả. Bất mãn về cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích không đạt tiến bộ, bùng phát tại một cuộc họp báo thường nhật hôm nay khi thân nhân các hành khách Trung Quốc trên chuyến bay đối đầu với giới chức Malaysia. Gia đình các nạn nhân tràn vào phòng họp báo, la ó và dương biểu ngữ đòi phía Malaysia phải công khai sự thật về những gì đã xảy ra trên chiếc máy bay mất tích từ hôm 8 tháng 3 tới nay. Một phụ nữ không rõ danh tánh phẫn nộ với một giới chức hãng hàng không Malaysia. Người phụ nữ này nói, mỗi ngày tôi đối diện với các câu hỏi nhàm chán của ông, đối mặt với ông hàng ngày. Tôi ngán ngẩm quá rồi. Tôi biết ông hiểu rằng chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài tức tối và khóc lóc. Chúng tôi không làm gì được ông. Ông như một kẻ gangster, nói láo, bịa bợm. 2/3 tổng số 227 hành khách trên chuyến bay là người Trung Quốc. Nhiều gia đình các hành khách này đã tỏ ra ngày càng phẫn nộ về điều mà họ gọi là các thông tin mâu thuẫn và nhập nhằng từ phía Malaysia. Nhiều người đã đe dọa sẽ tuyệt thực phản đối. Lực lượng an ninh Malaysia đã cưỡng chế thân nhân các hành khách Trung Quốc gào thét ra khỏi phòng họp báo và chặn lối vào trước ống kính của các nhà báo địa phương và quốc tế. Khi cuộc họp báo bắt đầu, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishamuddin Hussein, phát biểu rằng các nhà chức trách Malaysia đang cố gắng hết sức để xác định vị trí của chiếc máy bay, cũng như thu hẹp vùng tìm kiếm mà hiện đang trải rộng trên diện tích hơn 7 triệu km2. Giới chức đứng đầu cuộc tìm kiếm quốc tế này nói, ông hiểu sự bất bình đang dâng cao và Malaysia đang cử thêm một phái đoàn cấp cao tới Bắc Kinh để trình bày thêm chi tiết về cuộc tìm kiếm. Ông Hishamuddin tiết lộ rằng một số dữ liệu đã bị xóa khỏi buồng lái giả tìm thấy trong nhà phi công Zahari Ahmad Shah điều khiển chiếc MH370 và các chuyên gia đang tìm cách tìm lại các dữ liệu đó. Ông Hishamuddin nhấn mạnh chưa có chứng cứ nào cho thấy là phi công Zahari đã làm gì sai trái. Các giới chức thực thi luật của Mỹ cho biết các nhà điều tra lục soát email của hai phi công trên chuyến bay và buồng lái giả không tìm ra bằng chứng nào cho thấy là phi công chính Zahari hay phi công phụ Farik Abdul Hamid cố ý chuyển hướng máy bay. Một giới chức Mỹ cho hay là giới hữu trách đang điều tra xem liệu phi công Zahari có được huấn luyện trên buồng lái giả, cách làm tê liệt bộ phận báo hiệu và các thiết bị khác trên máy bay trước khi cất cánh từ Kuala Lumpur hay không, hoặc liệu ông ấy có tập dượt chuyển hướng máy bay hay không. Phát biểu của hai giới chức thi hành luật Hoa Kỳ được đưa ra hôm qua, 18 tháng 3, sau khi nghe giới hữu trách Malaysia báo cáo tình hình, được tờ Los Angeles Times trích thuật. Ông Scott Hamilton, thuộc công ty tư vấn hàng không Lehman & Company, có trụ sở tại Mỹ, nói với đài VOA rằng chính phủ Malaysia dường như không thể ứng phó với cuộc điều tra. Giáo sư khoa học chính trị James Chin của Đại học Monash ở Australia cũng cho rằng nhà chức trách Malaysia chưa từng bao giờ gặp phải tình thế này. Chiếc máy bay Malaysia trên đường đi Bắc Kinh chở theo 239 người mất tích tại khu vực Đông Nam Á hôm 8 tháng 3, mở ra cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không. Các nhà điều tra cho rằng phi cơ này đã bị chuyển hướng có chủ ý, hoặc về phía Nam, hướng ra Ấn Độ Dương, hoặc về phía Bắc, hướng tới vùng Trung Á. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nói, ông có thể loại trừ các thông tin cho rằng người ta nhìn thấy máy bay này ở Maldives, một đảo quốc ở Ấn Độ Dương. Những người mục kích nói họ nhìn thấy một chiếc phi cơ bay thấp vào khoảng thời gian chiếc MH370 bị mất tích. Bộ trưởng Hishamuddin cũng cho biết các cuộc kiểm tra lý lịch tất cả các hành khách trên chuyến bay trừ 3 người không cho thấy thông tin gì quan trọng. Nhà chức trách vẫn đang chờ báo cáo kiểm tra lý lịch của 3 hành khách còn lại, gồm 2 người Ukraine và 1 người Nga. Giới hữu trách cũng không loại bỏ bất kỳ khả năng nào có thể dẫn tới vụ mất tích này, bao gồm khủng bố, bị không tặc cướp, máy móc bị hỏng hay phi công tự sát.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, vài ngày sau khi Trung Quốc bác bỏ một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc, tố cáo Bắc Triều Tiên đã phạm các tội ác chống nhân loại, Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích một báo cáo điều tra về hồ sơ nhân quyền của chính Trung Quốc. Báo cáo dự kiến sẽ được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva chấp thuận trong ngày hôm nay, là kết quả của cuộc đối thoại kéo dài nhiều tháng giữa các nước thành viên Liên Hiệp Quốc và chính phủ Trung Quốc. Từ Hồng Kông, thông tín viên Rebecca Vayi của đài VOA có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát của Liên Hiệp Quốc là một cơ chế dùng để xem xét hồ sơ nhân quyền của các nước hội viên với sự giúp đỡ của các nước hội viên khác và các tổ chức độc lập. Cuộc điều tra bao gồm nhiều vấn đề khác nhau. Trong phúc đáp đối với báo cáo về hồ sơ nhân quyền Trung Quốc, Bắc Kinh đã chấp nhận 204 khuyến nghị về nhiều vấn đề, từ xóa đói giảm nghèo cho tới tăng cường hệ thống an sinh xã hội. Nhưng đối với những vấn đề khác, như chính sách của Trung Quốc về Tây Tạng, cải cách tư pháp và cách đối xử với thành phần đối lập chính trị, giới hữu trách ở Bắc Kinh đã bác bỏ các khuyến nghị của Liên Hiệp Quốc. Tại cuộc họp báo hôm nay ở Bắc Kinh, ông Hùng Lỗi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu như sau.
Tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, một số quốc gia đã làm ngơ trước những tiến bộ mà Trung Quốc đã đạt được trong lĩnh vực nhân quyền và đã chỉ trích với các ác ý. Đây là hành động chính trị hóa nhân quyền và là một cách hành động theo tiêu chuẩn đôi.
Trung Quốc bác bỏ 48 khuyến nghị trong bản báo cáo. Họ nói rằng những vấn đề được nêu ra là những vấn đề không liên can hoặc họ đã thực thi các luật lệ để bảo vệ các quyền của công dân nước họ. Ông Diệp Thế Vĩ của Tổ chức Nhân quyền ở Trung Quốc nói rằng chiến dịch đàn áp những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền mới đây ở Trung Quốc đi ngược với những lời cam kết của Bắc Kinh với Liên Hiệp Quốc.
We really need to ask China if they are already doing that, then why?
Chúng ta thật sự phải hỏi Trung Quốc, nếu họ đã làm những việc đó, thì tại sao lại có quá nhiều người trong phong trào Tân Công Dân và những cộng đồng nhân quyền khác ở Trung Quốc bị đàn áp như vậy? Và dĩ nhiên chúng ta phải hỏi tại sao bà Tào Thuận Lợi đã chết?
Bà Tào Thuận Lợi là một nhà tranh đấu đã thực hiện những cuộc biểu tình ngồi lì ôn hòa để đòi giới hữu trách Trung Quốc để cho các tổ chức độc lập tham gia cuộc kiểm điểm của Liên Hiệp Quốc. Hồi tháng 9, bà bị cảnh sát bắt tại phi trường trong lúc định đáp máy bay đến Geneva để tham dự các cuộc hội thảo. Giới hữu trách cho biết bà đã qua đời trong lúc bị giam. Một nhóm các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cùng với một số nước tham gia cuộc kiểm điểm đã hối thúc chính phủ Trung Quốc điều tra về cái chết của bà Tào. Họ nói rằng các nhà tranh đấu phải chết vì muốn làm việc với Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền là một điều không thể chấp nhận được. Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã truy tố những thành viên của phong trào Tân Công Dân, một tổ chức lỏng lẻo chuyên cổ suý cho các chính sách chống kỳ thị và tinh thần làm việc có trách nhiệm của các giới chức chính quyền. Ông Diệp Thế Vĩ của Tổ chức Nhân quyền ở Trung Quốc nói rằng vụ án bà Tào Thuận Lợi và chiến dịch đàn áp dữ dội nhắm vào giới bất đồng chính kiến đã ảnh hưởng rất nhiều đối với cuộc kiểm điểm.
Trong cuộc kiểm điểm năm 2009, chỉ có hai nước nêu lên vấn đề bảo vệ xã hội dân sự. Nhưng năm 2013, có ít nhất 13 nước đã nêu ra vấn đề này.
Thông qua cuộc kiểm điểm định kỳ, một số quốc gia đã hối thúc Trung Quốc phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, bao gồm việc bảo vệ tự do ngôn luận, tự do lập hội và xét xử công bằng. Trung Quốc cho biết họ đang sửa đổi hệ thống tư pháp để giải quyết một số vấn đề trong các vấn đề đó, nhưng họ chưa đưa ra thời biểu cho việc thực thi Công ước Quốc tế này. Ông Michael Davies, giáo sư luật học của Trường Đại học Hồng Kông, cho rằng Trung Quốc không thật tâm muốn cải cách tư pháp.
Để theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, chúng ta phải có một xã hội tự do, một nền báo chí tự do, phải có tự do Internet. Họ có muốn làm như vậy hay không? Chúng ta phải đặt dấu hỏi, vì không có dấu hiệu nào cho thấy như vậy cả. Vì làm như vậy sẽ là một cuộc cải cách chính trị rất nghiêm túc.
Giáo sư Davies cho rằng, thay vì tiến hành cải cách chính trị, Trung Quốc có thể quyết định phê chuẩn công ước để rồi tìm cách chống trả với sự chỉ trích của quốc tế vì không thực thi các quy định của công ước.
Cách làm việc của Trung Quốc đối với tất cả những việc này là không ai có quyền nói họ phải làm gì. Nhưng họ có bổn phận dựa trên cam kết về nhân quyền để tìm cách tự sửa đổi và cho rằng những gì mà họ đã làm phần lớn là phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền, bất kể là người khác có tán thành hay không.
Để đáp lại những lời chỉ trích đối với các chính sách về những nhóm thiểu số tôn giáo và sắc tộc, Trung Quốc nói rằng chính phủ bảo đảm việc bảo vệ tất cả các quyền cơ bản của người thiểu số. Tại Tây Tạng, hơn 130 người đã tự thiêu từ năm 2009 để phản đối chính sách mạnh tay của Trung Quốc ở vùng này và sự chà đạp các quyền về tôn giáo. Tất cả các khuyến nghị của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Tây Tạng đã bị Trung Quốc bác bỏ, ngoại trừ một khuyến nghị là Bắc Kinh tạo điều kiện để các giới chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc đến thăm Tây Tạng. Voice of America,
Washington. Trong khi đó, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đã đến Trung Quốc hôm nay thực hiện chuyến thăm 6 ngày cùng với thân mẫu và hai cô con gái. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay chuyến thăm sẽ tập trung phần lớn vào giáo dục, quan hệ văn hóa và đem lại sức mạnh cho giới trẻ. Thông tin viên VOA Bill Eit tại Bắc Kinh ghi nhận chi tiết về chuyến thăm được trông đợi tại thủ đô Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Ngay cả trước khi bà Obama đến Bắc Kinh, các bản tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nhấn mạnh đến chuyến thăm và gọi đó là sự tiếp nối chuyến gặp gỡ không chính thức hồi năm ngoái ở Sunnylands, California giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngày đầu của chuyến thăm sẽ được dành cho người tương nhiệm phía Trung Quốc, phu nhân ông Tập Cận Bình và đệ nhất phu nhân Bành Lệ Văn. Hai bà sẽ đi thăm Tử Cấm Thành và một trường học. Họ cũng sẽ dự một buổi trình diễn văn nghệ sau bữa tối. Tờ tin tức Bắc Kinh được nhiều người đọc ở thủ đô đã nói về việc ngoại giao đệ nhất phu nhân có thể đóng vai trò độc đáo như thế nào trong bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Báo này cũng nhận định chuyến đi này trái ngược hẳn thế như thế nào với điều mà báo này gọi là các tiêu chuẩn nước đôi của sự hợp tác của Hoa Kỳ trong lĩnh vực chống khủng bố và sự thiếu tin tưởng về các vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Nam Trung Hoa. Bài báo nói bà Obama sẽ đi thăm khi không có những xích mích cấp thời trong các lĩnh vực như nhân quyền. Tuy nhiên, mới trong tuần trước, nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc Tào Thuận Lợi đã qua đời sau khi ngã bệnh nặng trong tù. Một báo cáo điều tra của Liên Hiệp Quốc về thành tích nhân quyền của Trung Quốc dự trù sẽ được Tổ chức Thế giới này phê chuẩn trong ngày hôm nay ở Geneva. Chuyến thăm cũng diễn ra chỉ vài ngày sau khi có thêm hai nhà sư Tây Tạng tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Mặc dù có những bất đồng, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang cố gắng xây dựng điều được gọi là mô thức mới của những quan hệ giữa các đại cường. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói cả hai bên coi chuyến đi của bà Obama là góp phần vào nỗ lực đó.
Chuyến đi này được thực hiện khi hai nước đang xây dựng một mô thức mới của quan hệ đại cường. Nó mang tầm quan trọng rất lớn cho mối quan hệ giữa hai nước.
Nhật báo Thanh Niên ở Bắc Kinh nêu bật vấn đề giáo dục, dự trù sẽ là trọng điểm chính của chuyến đi với các cuộc viếng thăm ba trường học, trong đó có trường Đại học Bắc Kinh. Chánh văn phòng bà Obama, bà Tina Chen, cho hay trong chuyến đi này, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ sẽ tập trung vào sức mạnh của kỹ thuật và câu chuyện của chính bà.
Đó là điều mà chúng tôi cho rằng sẽ đánh động giới trẻ trên khắp thế giới. Trong tư cách là một người có nguồn gốc khiêm tốn, cha mẹ bà không theo học đại học, nhưng luôn muốn nhấn mạnh đến giáo dục với đệ nhất phu nhân và người em trai, khuyến khích họ dùng giáo dục như một cách để thành đạt và tiến tới.
Bà Obama sẽ ở lại Bắc Kinh cho đến Chủ nhật, đi thăm Vạn Lý Trường Thành và các thắng cảnh khác và đọc một bài phát biểu tại trung tâm Stanford của Trường Đại học Bắc Kinh ngoài các sinh hoạt khác nữa. Thứ hai, đệ nhất phu nhân cùng thân mẫu và các con sẽ đi Tây An để thăm cổ thành Tây An và Thành Đô. Mặc dù chuyến đi đã được sắp xếp chặt chẽ, vẫn có thể nảy sinh những vấn đề tế nhị. Blogger Michael Anty cho rằng, tuy Tây An là một chặng dừng lịch sử trong chuyến đi, đó cũng là một địa điểm gây tranh cãi sôi sục ở Trung Quốc về vấn đề trẻ em mẫu giáo bị cho uống thuốc theo tòa mà không có sự đồng ý của cha mẹ.
Sẽ là chuyện rất đáng chú ý khi bà Michelle đi thăm Tây An và nói về tầm quan trọng nói chung của trẻ em đối với cả hai nước và cách thức mạng Internet sẽ nối kết câu chuyện với vụ tai tiếng bởi vì các vấn đề có liên quan trực tiếp với nhau. Tôi nghĩ sẽ là một ngày rất gay go cho các nhà kiểm duyệt Internet của Trung Quốc.
Blogger Anty nói chuyến đi cũng có thể giúp xoa dịu sự kiện là khi Tổng thống Obama đến châu Á vào tháng 4, ông sẽ không đi thăm Trung Quốc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, ông Phạm Viết Đào, 62 tuổi, hôm nay trở thành blogger mới nhất tại Việt Nam bị tuyên án tù vì đã chỉ trích chính phủ giữa lúc Hà Nội tiếp tục chiến dịch đàn áp ngày càng dữ dội nhắm vào giới bất đồng chính kiến trên mạng. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Sau một phiên xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kéo dài 2 giờ đồng hồ hôm nay, ông Phạm Viết Đào bị tuyên án 15 tháng tù về tội gọi là lạm dụng các quyền dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, chiếu theo điều 258 của Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, trang blog của ông Đào xuyên tạc và bôi nhọ các nhà lãnh đạo cấp cao. Ông Đào là một cựu giới chức của Bộ Văn hóa và là một đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông chọn giải pháp tự bào chữa cho chính mình trước tòa. Trong ngày ông ra tòa, rất nhiều nhà hoạt động đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông trên trang mạng xã hội Facebook. Trong số này có cô Trịnh Kim Tiến, 23 tuổi, một nhà đấu tranh nổi tiếng chống bạo lực do cảnh sát gây ra tại Việt Nam. Cô Kim Tiến đã tải lên một bức ảnh của cô với ông Đào chụp tại một cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi năm 2011. Cô Kim Tiến nói:
Chú ấy là một blogger với cái blogger thế sự văn chương tâm linh á. Thì trên blogger đó thì viết về tình hình xã hội chính trị, viết về chú viết lên án về những cái vấn nạn ở trong xã hội, cũng như là lên án những bội sậu của Đảng Cộng sản Việt Nam là có những việc làm sai trái mà gây ra cái tình trạng suy kiệt của đất nước. Và chú rất mạnh mẽ trong những cái việc, những cái công cuộc mà bảo vệ chủ quyền đất nước, những cái tiếng nói mà như là đi biểu tình để phản đối cái hành động xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông. Chú ấy thì có một người em đã hy sinh trong trận chiến biên giới năm 1979 với Trung Quốc. Trong cái blogger đó thì rất là nhiều người cập nhật và đọc, vì có rất là nhiều tin tức về chính trị thời sự mà chú ấy đã đăng lên, bác ấy đăng lên đó. Và bác ấy bị quy kết cái điều luật 258 là cái điều luật lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước. Thì cái điều luật 258 này đó là một điều luật mơ hồ và phi lý, nó không rõ ràng và nó chà đạp lên cái quyền con người. Và cái điều luật này là điều luật vi hiến. Và hiện tại thì ngày hôm nay bác ấy bị đem ra xét xử về điều 258 này. Và như bản án chị nói là 15 tháng tù giam đó. Đó là bất công. Và cái điều 258 đó là một điều luật vi hiến.
Những người biểu tình chống Trung Quốc ngày càng sử dụng trang Facebook nhiều hơn và những trang blog để thảo luận về những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, chồng chéo với những đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam. Vấn đề này là một vấn đề rất nhạy cảm đối với chính phủ ở Việt Nam, là nước có những quan hệ thương mại mạnh mẽ với Trung Quốc. Những bài viết về cuộc tranh chấp lãnh thổ này bị truyền thông chính thức của nhà nước kiểm duyệt. Ông Phạm Viết Đào là một trong ba blogger bị bắt giữ vào giữa năm 2013. Cựu ký giả Trương Duy Nhất bị tuyên án 2 năm tù hồi đầu tháng này và blogger Đinh Nhật Uy bị tuyên án 15 tháng tù treo. Ông Phil Robertson, phó giám đốc bộ phận Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, văn phòng đặt tại thành phố New York, nói rằng có thể ví cách Việt Nam đối xử với các blogger như một dây chuyền sản xuất. Ông Robertson giải thích:
They've decided they want to run these people in as
Họ đã quyết định là họ muốn bỏ tù những người này và họ chỉ việc bắt những người này xếp hàng rồi ra tay quật ngã. Họ đối xử với những nhân vật bất đồng chính kiến này như những cây kỳ trong môn bowling.
Cả ba blogger này đều bị kết án dựa trên điều 258 của Bộ Luật Hình sự mà tổ chức Human Rights Watch mô tả là một điều khoản mù mờ thường được sử dụng để bỏ tù những người chỉ trích ôn hòa các chính sách và cách hành xử của chính quyền. Ông Robertson nói: Đây là một chiến thuật có mục đích bịt miệng những tiếng nói chỉ trích chính phủ.
This is all about trying to, you know, essentially smash the communication and information.
Tất cả những điều đó trên cơ bản là tìm cách đập tan những hoạt động truyền thông và thông tin của nhóm nhà tranh đấu này. Những người vẫn tiếp tục tăng sức ép đối với chính quyền Việt Nam về mọi vấn đề có liên quan tới đất đai, nhân quyền và tham nhũng.
Theo Human Rights Watch, Việt Nam đã kết án và tống giam 61 nhà bất đồng chính kiến và những nhân vật tranh đấu trong năm 2013 so với khoảng 40 người trong năm 2012. Chính quyền Việt Nam nhiều lần nói rằng họ chỉ bỏ tù những người vi phạm luật pháp và không hề có tù nhân chính trị tại Việt Nam.
Tiếp theo, mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày một số tin khác cũng có liên quan tới Việt Nam.
Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác về an toàn hàng hải. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang hôm thứ Ba khẳng định rằng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về an toàn hàng hải giữa lúc có những căng thẳng về tranh chấp chủ quyền lãnh hải với nước láng giềng Trung Quốc. Cũng trong cuộc họp thượng đỉnh này tại Tokyo, ông Trương Tấn Sang bày tỏ thiện chí của Hà Nội ủng hộ Nhật Bản giải quyết vấn đề người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Tin của hãng thông tấn Kyodo nói rằng Thủ tướng Abe thông báo sẽ sớm cử đoàn khảo sát đến Việt Nam nhằm trao đổi ý kiến về việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực cho các cơ quan chấp pháp biển và có thể sẽ cung cấp cho Hà Nội các tàu tuần duyên để giúp tăng cường các hoạt động tuần duyên của Việt Nam giữa lúc Trung Quốc đang ngày càng gia tăng các hoạt động trên biển trong khu vực có tranh chấp. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi phải bảo đảm tự do hàng không trên các vùng biển giữa các nước. Lời kêu gọi này rõ ràng là một lời lên án đối với việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không hồi tháng 11 năm ngoái trên vùng biển Hoa Đông. Thông cáo nói rằng hai nhà lãnh đạo bày tỏ đồng tình về sự quan trọng phải giữ vững sự tự do trong vùng biển đang có tranh chấp, bao gồm tự do hàng hải, hàng không và thương mại không hạn chế. Trung Quốc loan báo quy định máy bay của các nước dự trù bay vào vùng biển giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Đài Loan phải nộp kế hoạch bay trước cho nhà cầm quyền Trung Quốc và phải tuân theo hướng dẫn không lưu của Trung Quốc. Vùng nhận diện phòng không này bao trùm quần đảo Senkaku hay Điếu Ngư, đang trong vòng tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Mặt khác, Bắc Kinh cũng bày tỏ ý định cho thấy là Trung Quốc có thể sẽ thành lập một vùng nhận dạng phòng không tương tự trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, nơi đang có những tranh chấp chủ quyền lãnh hải chồng chéo giữa Trung Quốc với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, mà căng thẳng nhất là với Philippines và Việt Nam. Cũng trong cuộc họp này, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan tâm phải tăng cường nỗ lực giải quyết vấn đề người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong thập niên 1970-1980, một vấn đề nhân đạo của cộng đồng quốc tế. Thông cáo chung của hai chính phủ sau cuộc họp nói rằng Hà Nội sẵn lòng giúp đỡ Tokyo trong khả năng của Việt Nam để thúc đẩy cho một giải pháp về vấn đề người Nhật bị bắt cóc. Năm 2001, Bắc Triều Tiên thừa nhận đã bắt cóc một số người Nhật và Nam Triều Tiên để huấn luyện cho điệp viên Bắc Triều Tiên. Hà Nội có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam giúp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia. Thứ trưởng đặc trách tình báo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Michael G. Vickers, đã phát biểu như vậy trong cuộc họp với Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm thứ Ba ở Hà Nội. Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng không Malaysia Airlines chở 239 người đã mất tích hôm 8 tháng 3 sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và tin ban đầu nói rằng chiếc máy bay mất liên lạc vào thời điểm mà theo lộ trình là chuẩn bị vào không phận của Việt Nam trên đường bay đến Bắc Kinh. Thứ trưởng Vickers đánh giá cao Việt Nam trong những ngày gần đây đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình trong việc giúp Malaysia tìm kiếm máy bay MH370 mất tích. Điều đó chứng tỏ sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc xây dựng tinh thần đoàn kết, tạo ra môi trường hòa bình trong khu vực. Ông Vickers cũng đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trên các lĩnh vực, và bày tỏ tin tưởng rằng trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sắp tới, hai bên sẽ xác định thêm những vấn đề cần hợp tác, trong đó có những lĩnh vực như hỗ trợ an ninh hàng hải, tội phạm ma túy. Giới xuất khẩu gia súc Úc hồi hộp chờ kết quả điều tra vi phạm tiêu chuẩn đối xử với động vật ở Việt Nam. Giới xuất khẩu gia súc sống từ Australia vào Việt Nam đang hồi hộp chờ kết quả cuộc điều tra về tố cáo vi phạm quy định về tiêu chuẩn phúc lợi động vật. Kể từ năm 2011, mọi quốc gia nhập khẩu gia cầm gia súc từ Australia phải tuân thủ triệt để các quy định được gọi là quyền hay phúc lợi động vật thông qua hệ thống bảo đảm dây chuyền cung cấp của nhà xuất khẩu, gọi tắt là ESCAS. Hãng thông tấn ABC của Australia đưa tin rằng Bộ Nông nghiệp của Australia đang điều tra một tố cáo vi phạm quy định của ESCAS tại Việt Nam hồi năm ngoái, khi một số gia súc xuất khẩu sang nước này bị tuồn ra khỏi hệ thống cung cấp và bị đối xử dã man. Dư luận tin rằng cuộc điều tra sẽ sớm đưa ra kết quả. Giới xuất khẩu gia súc đang hồi hộp chờ đợi kết quả tìm được và xem phản ứng của chính phủ và công chúng như thế nào nếu những tố cáo đối xử dã man với súc vật tại Việt Nam là đúng sự thật. Một số nhóm tranh đấu cho quyền của động vật đã nộp thỉnh cầu cho Văn phòng Tự do Thông tin, đòi Bộ Nông nghiệp Australia phải công bố phim video mà cuộc điều tra này thu thập được tại Việt Nam. Những người trong cuộc đều nhớ rõ chuyện vào năm 2011, chính phủ Australia đã ra lệnh tạm ngưng xuất khẩu gia súc sang Indonesia sau khi những hình ảnh gia súc bị đối xử dã man tại một số cơ sở giết mổ ở Indonesia bị tiết lộ. Nhiều nhà nhập khẩu ở Việt Nam đã đầu tư hàng chục triệu đô la xây dựng các cơ sở của họ nhằm đáp ứng các quy định của ESCAS để nhập khẩu gia súc của Australia. Các nhà nhập khẩu đang lo lắng bị thiệt hại nặng nề nếu kết quả cuộc điều tra dẫn đến việc chính phủ Australia tạm ngưng xuất khẩu gia súc cho thị trường Việt Nam. Năm 2011, Việt Nam nhập khẩu 1.000 gia súc của Australia. Các chuyên gia ước tính năm nay thị trường này sẽ mua đến 100.000 gia súc và có thể lên đến 200.000 nếu công cuộc xuất nhập khẩu gia súc giữa hai thị trường không bị gián đoạn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quay trở lại phần tin tức quốc tế, thưa quý thính giả, Bộ Tư pháp Philippines mới đây cho biết họ định truy tố về tội giết người và cản trở công lý đối với 8 nhân viên tuần duyên dính líu tới vụ nổ súng gây chết người hồi năm ngoái trong vùng biển có tranh chấp giữa Philippines và Đài Loan. Từ Manila, thông tin viên Simone Orenden của đài chúng tôi có bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Hồ sơ của Bộ Tư pháp cho thấy các công tố viên đã kết luận là một chỉ huy của lực lượng tuần duyên Philippines và những nhân viên dưới quyền đã vượt quá nhiệm vụ hợp pháp của họ khi họ bắn 108 phát súng vào một chiếc tàu đánh cá của Đài Loan hồi tháng 5 năm ngoái. Ủy ban điều tra cũng cho rằng viên chỉ huy đó cùng với một nhân viên dưới quyền đã tìm cách sửa đổi các báo cáo để hạ thấp con số những phát súng đã bắn. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã đưa ra một thông cáo để bày tỏ sự tán thưởng đối với quyết định khởi tố của chính phủ Philippines. Ông Andrew Lin, một người phát ngôn của Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Loan tại Philippines, nói rằng vì vụ án này dựa trên luật pháp Philippines nên chính phủ ông không thể nói là hài lòng hay không hài lòng đối với kết luận của Ủy ban điều tra. Thay vào đó, ông cho rằng đây là một việc thỏa đáng.
Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là dựa trên quyết tâm của chính phủ Philippines để chống lại những hoạt động tội phạm và những hành vi bất hợp pháp, những kẻ chịu trách nhiệm sẽ được đưa ra xét xử một cách công bằng và công lý sẽ được thể hiện.
8 nhân viên tuần duyên nói rằng họ đã nổ súng cảnh cáo để xua đuổi một chiếc tàu đánh cá Đài Loan mà họ nói đang ở trong hải phận của Philippines. Họ nói rằng họ đã hành động để tự vệ, nhưng các nhà điều tra và ủy ban công tố không tìm thấy bằng chứng nào là chiếc tàu đánh cá tạo ra một mối nguy hiểm. Ngư phủ Hồng Thạch Thành, 65 tuổi, đã thiệt mạng vì một phát súng bắn vào cổ. Cái chết của ông Hồng làm cho Đài Loan đưa ra cho chính phủ Manila những đòi hỏi, chính thức xin lỗi Đài Loan và gia đình ông Hồng, bồi thường cho gia đình nạn nhân và nhanh chóng điều tra để truy tố thủ phạm. Đài Bắc cũng muốn Manila hợp tác trong việc quản lý hoạt động đánh cá trong vùng biển của nhau. Vụ nổ súng này đã làm quan hệ giữa hai chính phủ bị căng thẳng trong nhiều tháng. Đài Loan đã áp đặt 11 biện pháp chế tài, trong đó có việc ngưng thu nhận công dân Philippines đến Đài Loan làm việc. Lệnh cấm này đã được thu hồi hồi tháng 8 sau khi Tổng thống Philippines Benigno Aquino phái đặc sứ tới Đài Loan để đưa ra lời xin lỗi chính thức. Vấn đề bồi thường cũng đã được giải quyết và cuộc đàm phán về hợp tác ngư nghiệp sắp kết thúc. Ông Romel Banlaoy, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo động và Khủng bố Philippines, cho biết quan hệ với Đài Loan rất quan trọng đối với Philippines. Ông cũng cho rằng Manila rất muốn làm hòa với Đài Bắc.
Chính phủ chúng tôi muốn chuyển đi một thông điệp là việc sử dụng sức mạnh thái quá trong một vấn đề liên hệ tới những vụ tranh chấp lãnh hải sẽ không được dung thứ.
Tuy nhiên, ông Romel Banlaoy ghi nhận rằng Philippines đã chọn cáo trạng gây án mạng, một tội nhẹ hơn, và bị cáo được đóng tiền thế chân để tại ngoại hầu tra. Trước đây, Đài Loan nói rằng vụ nổ súng đó là một vụ sát nhân, cố ý gây chết người. Theo luật Philippines, bị cáo về tội sát nhân không được phép tại ngoại. Trong lúc Philippines chuẩn bị khởi tố, Đài Loan cho biết tất cả 4 đòi hỏi của họ đã được thỏa mãn. Tuy nhiên, các giới chức ở Đài Bắc cho biết họ sẽ theo dõi sát quá trình tố tụng của vụ này.
Cũng liên quan tới Đài Loan, hàng trăm người biểu tình tràn vào cơ quan lập pháp của Đài Loan yêu cầu chính quyền hủy bỏ một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Người biểu tình tối ngày 18 tháng 3 xô ngã cổng lớn, ùa vào bên trong và dùng ghế để ngăn cảnh sát. Họ phản đối một thỏa thuận mậu dịch giữa Đài Loan với Trung Quốc mà họ cho là sẽ gây phương hại tới công ăn việc làm của dân Đài Loan, cũng như làm tăng ảnh hưởng đang ngày càng cao của Bắc Kinh. Ông Hoàng Ngọc Vấn, người phát ngôn cho các sinh viên tham gia biểu tình cho biết, nhóm của ông bất bình vì một ủy ban của chính phủ đã thông qua bản xét duyệt thỏa thuận này, bất chấp phản đối từ phía đối lập. Các mối quan hệ kinh tế giữa Đài Loan với Trung Quốc đã lớn mạnh trong nhiều năm qua. Các quan hệ về chính trị cũng trở nên nồng ấm hơn sau cuộc hội đàm cấp cao mang tính lịch sử hồi tháng trước. Tuy nhiên, phe đối lập ở Đài Loan quan ngại về ảnh hưởng quá mực của Trung Quốc. Họ quyết bỏ phiếu chống lại thỏa thuận thương mại vừa kể nhưng không đủ sức mạnh để ngăn chặn. Thỏa thuận này là một phần của Hiệp định Khung Hợp tác Kinh tế có ảnh hưởng sâu rộng mà Đài Loan và Trung Quốc ký kết hồi năm 2010. Theo một phần trong hiệp ước đang được bàn thảo, thì các công ty dịch vụ Đài Loan và Trung Quốc sẽ gia tăng đầu tư vào lãnh thổ mỗi bên. Ông Tưởng Thanh, một nhà nghiên cứu thuộc Hội Nghiên cứu Chiến lược ở Đài Loan, nói với VOA rằng một số người trong phe đối lập chú tâm tới các cuộc bầu cử sắp tới trong năm đang thổi phồng các mối nguy của thỏa thuận này. Tuy nhiên, ông nói phe đối lập chưa đưa ra được một phê bình chính đáng về cách mà Quốc Dân Đảng đương quyền quyết định xem xét thỏa thuận. Đài Loan tách ra khỏi Trung Quốc sau một cuộc nội chiến năm 1949, nhưng Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai mà một ngày nào đó sẽ được tái nhập vào lục địa. Các mối quan hệ kinh tế giữa đôi bên đã cải thiện trong những năm gần đây, nhất là sau khi ông Mã Anh Cửu, nhân vật tương đối thân Bắc Kinh, đắc cử tổng thống vào năm 2008 và tái đắc cử nhiệm kỳ năm 2012. Các cuộc không kích của Israel nhắm vào các vị trí quân sự của Syria ở cao nguyên Golan, làm thiệt mạng một binh sĩ và làm bị thương 7 người khác trong vụ leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng kể từ cuộc nội chiến Syria nổ ra cách đây 3 năm. Quân đội Syria xác nhận số thương vong từ các cuộc không kích, trả đũa một cuộc tấn công xuyên qua lằn ranh ngưng bắn giữa hai nước nhắm vào lực lượng Israel hôm thứ Ba. Sau các vụ việc này, cả hai bên đều đưa ra những lời cảnh cáo mạnh mẽ. Giới chức quân đội Israel nói các mục tiêu bị không kích hôm nay bao gồm một cơ sở huấn luyện quân sự, sở chỉ huy quân đội và các khẩu đội pháo binh đã hỗ trợ và kích động cuộc tấn công trước đó nhắm vào một cuộc tuần tra quân sự của Israel. Đây là vụ đánh bom thứ ba kiểu này dọc theo biên giới phía bắc của Israel trong vòng chưa tới 2 tuần và là vụ đầu tiên gây ra thương vong cho phía Israel. 4 binh sĩ bị thương, 1 người bị thương nặng. Iran và nhóm 6 cường quốc hôm nay tiếp tục các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân của Iran, tìm kiếm thỏa thuận lâu dài để đảm bảo các chương trình này có mục đích hòa bình. Vòng đàm phán lần này ở Vienna bắt đầu hôm 18 tháng 3 bằng các cuộc thảo luận mà phát ngôn nhân của người đứng đầu chính sách ngoại giao EU mô tả là quan trọng và hữu ích. Phát ngôn nhân Michael Mann cho biết ông không đưa ra bất kỳ dự đoán nào về kết quả cuộc gặp. Ông nói quan trọng nhất là đạt được một thỏa thuận tốt, vững chắc, thích hợp cho mọi người và mọi người đều hài lòng. Và dĩ nhiên vẫn theo lời ông, đạt được càng sớm càng tốt cũng quan trọng, nhưng chất lượng của thỏa thuận mới là điều đáng nói. Iran và nhóm 6 nước bao gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức năm ngoái đạt được một thỏa thuận tạm thời để Iran hạn chế hoạt động hạt nhân nhạy cảm nhất của mình. Ngược lại, Iran sẽ được dỡ bỏ một số chế tài. Giữa lúc các cuộc đàm phán đang tiếp diễn, một nhóm các thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi một bộ nguyên tắc cốt lõi trong một thỏa thuận vĩnh viễn.
Thưa quý thính giả, Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, viết tắt là FAO, nói thế giới cần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp lên 60% để đáp ứng nhu cầu lương thực trong các thập niên tới. Tuy nhiên, FAO cũng cho biết sự sút giảm của đất canh tác và nguồn nước ngọt cũng tạo ra những thách thức lớn. Thông tín viên Ron Corbin ở Bangkok gửi về bài tường thuật sau đây.
Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc nói, việc cải thiện mức độ an ninh lương thực vào năm 2050 có thể đòi hỏi một cuộc cách mạng xanh lần thứ hai để đẩy mạnh sản lượng nông nghiệp và nuôi sống số người trên trái đất được ước tính lên tới mức 9 tỷ người. Cuộc cách mạng xanh của thập niên 1960 đã bắt đầu với việc áp dụng các biện pháp canh tác công nghiệp và các giống cây trồng đa dạng cho năng suất cao. Việc này đã giúp cho các nông dân đáp ứng nhu cầu của dân số gia tăng một cách nhanh chóng. Kể từ đó, việc sản xuất lương thực ở châu Á và Thái Bình Dương đã tăng lên 300%, tuy kết quả này có được với những cái giá về môi trường. Ông Hiroyuki Konuma, trợ lý tổng giám đốc FAO và đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết thách thức về việc nâng sản xuất lương thực lên cao hơn nữa là một việc rất cấp bách đối với các nước đang phát triển.
We estimate that by 2050, the world need to increase food production.
Chúng tôi ước tính vào năm 2050, thế giới cần tăng sản lượng lương thực lên 60% để có thể đáp ứng nhu cầu vào thời điểm đó. Đây là trên toàn thế giới, nhưng nếu chỉ nhìn vào các nước đang phát triển, chúng tôi ước tính là phải tăng với tỷ lệ 77%, bởi vì 98% sự gia tăng dân số toàn cầu diễn ra ở các nước đang phát triển.
Ông Konuma cho biết, việc tiếp cận đất canh tác là vấn đề chính yếu. Ở châu Á-Thái Bình Dương, hầu hết đất đai đã bị khai thác hết mức, trong khi ở những khu vực như Trung Quốc, đất dành cho nông nghiệp đã bị sụt giảm. Đồng thời, các nguồn nước trong khu vực và trên toàn cầu cũng đang giảm xuống trong bối cảnh có những dấu hiệu gia tăng tình trạng khan hiếm nước. Tuy nhiên, ông Kumuna lạc quan về mục tiêu sản xuất lương thực có thể đạt được như thành tựu đã đạt được ở châu Á Thái Bình Dương từ những năm 60.
The FAO estimates theoretically that we can meet up this.
FAO ước tính về mặt lý thuyết, chúng ta có thể đáp ứng việc sản xuất lương thực này bằng cách gia tăng năng suất trên mỗi hecta, tăng năng suất bằng nghiên cứu nông nghiệp. Chỉ gạo và lúa mì không thôi thì vẫn có khoảng cách về sản lượng so với tiềm năng có thể thu hẹp lại được. Chúng ta hiện đang nhìn vào chỉ có 60% trong khung thời gian 40 năm cho đến năm 2050.
Cùng lúc, biến đổi khí hậu cũng đang ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp tại các quốc gia ở lục địa châu Á và mực nước biển tăng lên đối với các đảo quốc ở Thái Bình Dương. Các quốc gia lục địa dễ bị tổn thương nhất là Afghanistan, Bhutan, Lào, Mông Cổ và Nepal. Trong số 15 đảo quốc có nguy cơ, Maldives ở Ấn Độ Dương là nước dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu. FAO cho biết 840 triệu người trên toàn cầu, hay cứ 8 người thì có 1 người, vẫn đang bị đói quanh năm. Hơn 30% hoặc hơn 2 triệu người đang bị thiếu dinh dưỡng. Ông Kumuna của FAO cho biết người nghèo đặc biệt dễ bị tổn thương.
It's not really a matter of production or supply side. It's access issues for people in particular.
Đây không thực sự là vấn đề về mặt sản xuất hay cung cấp. Nó là vấn đề tiếp cận, đặc biệt là người nghèo và những người sống thiếu thốn ở đáy xã hội. Họ không được tiếp cận đầy đủ để mua thực phẩm mà họ cần, hoặc thậm chí nông dân không có đủ đất trồng cây lương thực để sử dụng.
Trong khi đó, khoảng 1,5 tỷ người trên toàn cầu lại bị thừa cân, với 500 triệu người bị chứng béo phì và hơn 40 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đang phải đối mặt với các vấn đề về cân nặng. Việc thay đổi thói quen ăn uống đã dẫn đến sự gia tăng các bệnh mãn tính như tiểu đường và ung thư. Các giới chức của FAO nói cần phải có một nỗ lực to lớn để kết thúc nạn đói ở châu Á và Thái Bình Dương hiện vẫn tồn tại bất chấp những thành quả đạt được tại các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc.
Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 340. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Để thay đổi chủ đề thường lệ của bài học, hôm nay, trước khi giới thiệu với quý vị một bài thơ nổi tiếng, xin kể hầu quý vị một câu chuyện. Câu chuyện như thế này. Có một cô gái mơn mởn đào tơ đang kén chồng. Có ba chàng trai đều nhắm cô. Chàng thứ nhất ví rằng, ước gì anh hóa kiến vàng, bò lên bò xuống, má nàng ngắm chơi. Nghe xong lời chàng thứ nhất, cô gái nghĩ lung lắm. Con kiến tượng trưng sự cần kiệm, biết tổ chức, siêng năng, có óc hợp quần. Người đàn ông có những đức tính đó có thể mang lại cho cô một cuộc đời no ấm, đầy đủ chăng? Còn chàng trai, ví mình như con kiến cũng khéo lắm. Còn có vị trí nào mà nhìn rõ người đẹp hơn? Anh đứng trên má nàng, nhìn đôi mắt nàng. Gò má cao, sống mũi dọc dừa, làn môi mọng đỏ, chiếc cằm nhọn, mái tóc dài. Mà anh chàng cũng can đảm, rủi nàng thấy ngứa ngứa, bàn tay búp măng đập mạnh vào má. Cái con kiến này ở đâu mà dám leo tận đây? Thì có phải chết anh chàng không? Trong lúc cô gái nghe và có vẻ siêu lòng thì chàng trai thứ hai nói, ước gì anh hóa ra rơi, bay lên đáp xuống giữa nơi nàng nằm. Con rơi tượng trưng sức mạnh, dù không thể nhìn bằng mắt trong đêm tối nhưng rơi có một hệ thống đo âm vang lại như radar cho nên biết trước mặt có tường chắn hay không. Nó là biết bay vào phòng riêng của nàng, biết đậu dốc đầu xuống đất để nhìn thân hình kiều mỹ của nàng từ một góc nhìn đặc biệt như một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật. Cô gái chọn chàng gymnast này chăng? Thì lúc đó cô nghe anh thứ ba ngâm rằng, ước gì anh hóa ra tầm, nhà tơ dệt lụa, đêm nằm với em. Quý vị ở nhà quê vùng châu thổ Bắc Việt thì thấy bên ngoài đường đê có những cánh đồng dâu chảy dọc. nhà quê trồng dâu để nuôi tằm. Những con ngài kết hợp với nhau rồi đẻ ra nhiều trứng. Trứng đó nở ra những con tằm nhỏ. Người chăn tằm phải rắc dâu thái nhỏ lên những cái nong. Tằm ăn hết lá dâu rồi leo lên cọng dâu. Người ta phải thay dâu mới. Tằm lớn dần, người nuôi tằm đem tằm ra những khung tre có rắc rơm để cho những con tằm bắt đầu nhả tơ kéo kén. Lúc đầu màu trắng nhạt, sau thành màu vàng óng. Người nuôi tằm gỡ những con kén, bỏ vào rổ, đem thả vào nồi nước sôi, dùng đũa dài kéo sợi, cuộn những sợi tơ thành những cuộn tơ. Sau đó người dệt tơ mới dệt thành lụa để may áo, thứ tơ mỏng, mềm, mịn và mượt mà thi sĩ Nguyên Sa đã viết thành bài thơ Áo Lụa Hà Đông. Ta thử tưởng tượng tới lúc tằm nhả tơ đến khi tơ dệt thành lụa, may thành áo cho người con gái, rồi người con gái mặc chiếc áo mỏng. Thế thì có phải lúc đó chàng trai, hay nói cho đúng hơn là con tằm, đã nhả hết tơ để dệt thành lụa. Dù thành nhộng, chết rồi mà vẫn còn gần người đẹp, nghe tiếng tim nàng thổn thức. Con tằm có khác chi nhà thơ, vắt óc làm thơ để hiến đời, nhưng đời nào hiểu tưởng trò chơi. Cách đây hơn 400 năm có một thi sĩ cũng ví người đẹp trong một bài tình thi, và thi sĩ đã nói như sau: em có muốn ta ví em như mùa hạ chăng? Không, em đẹp hơn và dịu hiền hơn, đầm tính hơn, điềm đạm hơn. Những cơn gió mạnh vào tháng năm làm rung những nụ hoa đáng yêu, mà mùa hạ thì ngắn ngủi quá. Đôi lúc mặt trời nóng quá, rồi có lúc lại bị mây che đi. Và mọi vật xinh đẹp rồi cũng tàn vì rủi ro hay vì định mệnh thiên nhiên an bài. Thời gian làm vẻ đẹp phải phai dần đi, nhưng vẻ thanh xuân của em không bao giờ phai nhạt. Em cũng chẳng bao giờ mất vẻ đẹp vĩnh cửu mà em có, mà thần chết cũng chẳng thể khoe khoang sẽ đưa em vào bóng tối của nó. Vì những dòng thơ bất tử của ta, tả sắc đẹp của em sẽ làm em sống mãi. Ngày nào mà con người còn thở, mắt người còn trông được, ngày nào mà những vần thơ này còn, thì vẻ đẹp của em mà ta mô tả sẽ mãi mãi ở trong lời thơ, và em sẽ sống mãi. Đó là đại ý bài tình thi số 18 trong tập thơ Sonnets gồm 154 bài của nhà thơ và kịch tác gia người Anh William Shakespeare 1564-1616. Tôi xin đọc và sau đó chuyển sang văn vần. Sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is its gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death break thou wanderest in his shade, when in eternal lines the time thou growest. So long as man can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. William Shakespeare, during 1590s. Difficult words. Thee, object, you. Thou art, all use of you are. Temperate, moderate, even-tempered. Hath, all use of has. Eye of heaven, the sun. Darling buds, the delicate buds of flowers. Summer lease, summer does not last long enough. Mùa hè ví như thời gian trời cho con người thuê quá ngắn. And every fair from fair sometime declines. The beauty fair of everything beautiful fair will fade. Sắc đẹp nào rồi cũng sẽ tàn theo thời gian. Gold complexion, the golden face of the sun, ánh nắng vàng của mặt trời. Dimmed, dimmed by clouds, mặt trời bị mây che mờ đi. Chance, misfortune, destiny, vận may rủi, định mệnh run rủi, an bài. Nature, here's the natural order, một trật tự vận hành trong trời đất. Untrimmed,
unadorned, ungoverned course of nature, way of the world, không tô điểm, tự nhiên và không kiềm chế. Nature's changing course untrimmed, chẳng cưỡng lại được định mệnh của tạo hóa. For example, beauty will fade, eternal summer, your immortal beauty won't fade. Vẻ đẹp vĩnh cửu của em không bao giờ tàn tạ. Brag, B-R-A-G, nghĩa là khoe khoang. Shade, bóng râm, nghĩa bóng là uy quyền của thần chết. Oast, hay là oast, two meanings, own hay là owe, the beauty that you possess, sắc đẹp của em. Growst, growest, to time thou growest, your beauty grows through time. Trong thơ ta, vẻ đẹp của em càng tăng thêm theo thời gian. Lose possession of that fair thou owest. Lose your beauty. Wander là đi lạc vào vùng tử thần. Iambic pentameter là thơ có năm chân, five metrical feet, nhẹ vần đầu và mạnh vần hai. Rhyming scheme of Shakespearean sonnet. Hai câu cuối gọi là couplet. A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. This is the translation. Tình thi số 18. Muốn ta ví em như ngày hạ, vẻ xinh tươi óng ả khôn tây, gió ào rung nụ hây hây, ngày hè ngắn ngủi không đầy vốc tay. Cũng có buổi gặp ngày nắng gắt, ánh nắng vàng mê hắt mờ đi, vẻ tươi nhưng cũng có thì, vận trời thay đổi không gì chẳng rời. Nhưng mùa hạ nơi em bất diệt, vẻ mỹ miều tuyệt đẹp tuyệt sinh, tử thần chẳng dám dụ mình, vì em sống mãi trong tình thơ ta. Còn người còn kẻ ngâm nga, vần thơ trác tuyệt, nét hoa ngàn đời. Tôi bắt đầu bài này bằng câu chuyện ba chàng trai cùng yêu một người con gái đẹp, nhưng mục đích là để dẫn quý vị vào bài thơ tình nổi tiếng của Shakespeare, trong đó vẻ đẹp gợi thành thơ và thơ làm vẻ đẹp vĩnh cửu. Theo lời thơ của bài tình thi, người làm thơ ngụ ý nói, vì em sống mãi trong tình thơ ta. In my poem, you are immortal. Sự vĩnh cửu của thơ, trên đời sắc đẹp nào cũng tàn phai qua thời gian, duy chỉ có những vần thơ bất hủ là vẫn còn tồn tại. Đó cũng là một phần ý của bài thơ. Bài thơ này được xếp thứ 23 trong 100 bài thơ tiếng Anh, được in nhiều nhất trong các tuyển tập cho học sinh và sinh viên, theo giáo sư William Harmon, tác giả cuốn The Top 500 Poems, published in New York by Columbia University Press in 1992. Quý vị có thể nghe giọng đọc của kịch sĩ đại tài, chuyên đóng kịch của Shakespeare người Anh là Sir John Gielgud. Sir John Gielgud đọc bài Sonnet 18, toàn tập 154 bài sonnet có bán qua Amazon.com. Xin vào Google gõ vào hàng chữ Sonnet 18 read by John Gielgud, G-I-E-L-G-U-D. Xem thêm. Helen Vander, The Art of Shakespeare's Sonnets, published in Cambridge, Massachusetts, by Harvard University Press in 1997. Cuốn sách này bình giảng 154 bài sonnet, có kèm theo một CD ghi âm các bài do giáo sư Vander đọc, giá $35. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Thông tin để tiến bộ.
Tiếp sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau ở Tây Bán Cầu
và xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn giữa nhân dân các nước sẽ giúp Hoa Kỳ hợp tác với các quốc gia ở châu Mỹ để giải quyết những thách thức chung, trong đó có an ninh cho công dân, cơ hội kinh tế, sự tham gia vào xã hội và tính bền vững môi trường. Chương trình sĩ số 100.000 ở châu Mỹ do Tổng thống Obama phát động vào năm 2011 nhắm mục tiêu nuôi dưỡng sự thịnh vượng khắp vùng qua việc trao đổi rộng rãi hơn về học sinh sinh viên và các nhà lãnh đạo và tiên phong trong tương lai. Mục tiêu của chương trình là đạt con số 100.000 cuộc trao đổi sinh viên hàng năm theo cả hai chiều giữa Hoa Kỳ và các nước châu Mỹ. Để đạt được mục tiêu vĩ đại này, Hoa Kỳ yêu cầu các chính phủ, khu vực tư nhân và giới học thuật hỗ trợ cho nỗ lực này và đầu tư vào tương lai của bán cầu. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây loan báo sẽ dành các khoản học bổng trong chương trình sĩ số 100.000 ở châu Mỹ cho 10 trường đại học châu Mỹ Latin. Vòng đầu tiên trong các học bổng được cấp qua thi tuyển này cung cấp nguồn tài trợ chính để tăng cường khả năng của các trường đại học để quản lý các chương trình học ở nước ngoài. Các học bổng này được cấp cho các trường đại học ở Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico và Panama. Mỗi học bổng $25,000 tài trợ cho các cam kết của các trường đại học để tăng cường việc du học qua Hoa Kỳ và những sinh viên từ Hoa Kỳ. Các học bổng này là một thành tố trong các nỗ lực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và hai tổ chức đối tác chính phủ của chương trình là NAFSA, tức Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế, và các đối tác của châu Mỹ để giúp các cơ sở giáo dục ở Hoa Kỳ và khắp châu Mỹ phát triển các cơ hội đi du học. Qua quan hệ hợp tác này, ba tổ chức đang hợp lực để cấp các học bổng hỗ trợ cho các nỗ lực của các cơ sở giáo dục cao học, cũng như các cuộc hội thảo đào tạo để giúp các trường đại học Hoa Kỳ và nước ngoài xây dựng khả năng du học. Sĩ số 100.000 ở châu Mỹ tìm cách cải thiện hiệu năng của bán cầu và sự thịnh vượng có thể nảy sinh bằng cách mở ra những cánh cửa cơ hội cho hàng ngàn người trẻ nữa trong khắp khu vực. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác ở châu Mỹ, kể cả khu vực tư nhân, để gia tăng con số sinh viên Hoa Kỳ đi học ở châu Mỹ Latin, vùng Caribe và Canada lên tới 100.000, và con số sinh viên từ các nước châu Mỹ sang học ở Hoa Kỳ lên tới 100.000.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Trà My tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Các lực lượng thân Nga đã chiếm quyền kiểm soát bản doanh của hải quân Ukraine tại cảng Sevastopol ở Crimea một ngày sau khi Nga ký một hiệp ước với giới hữu trách địa phương để biến Crimea thành một phần của Nga. Những người chứng kiến nói ít nhất 200 thành viên lực lượng tự vệ không võ trang đã vào căn cứ hôm nay và giương cờ Nga. Các quân nhân Ukraine không kháng cự cuộc chiếm đóng và người ta nhìn thấy họ rời khỏi căn cứ. Bất mãn về cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích không đạt tiến bộ bùng phát tại một cuộc họp báo thường nhật hôm nay khi thân nhân các hành khách Trung Quốc trên chuyến bay đối đầu với giới chức Malaysia. Gia đình các nạn nhân tràn vào phòng họp báo la ó và giương biểu ngữ đòi phía Malaysia phải công khai sự thật về những gì đã xảy ra trên chiếc máy bay mất tích từ hôm 8 tháng 3. 2/3 tổng số 227 hành khách trên chuyến bay là người Trung Quốc. Hàng trăm người biểu tình tràn vào cơ quan lập pháp của Đài Loan yêu cầu chính quyền hủy bỏ một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Người biểu tình tối ngày 18 tháng 3 xô ngã cổng lớn, ùa vào bên trong và dùng ghế để ngăn cảnh sát. Họ phản đối một thỏa thuận mậu dịch giữa Đài Loan với Trung Quốc mà họ cho là sẽ gây phương hại tới công ăn việc làm của dân Đài Loan, cũng như làm tăng ảnh hưởng đang ngày càng cao của Bắc Kinh. Các cuộc không kích của Israel nhắm vào các vị trí quân sự của Syria ở cao nguyên Golan, làm thiệt mạng một binh sĩ và làm bị thương 7 người khác trong vụ leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng kể từ cuộc nội chiến Syria nổ ra cách đây 3 năm. Quân đội Syria xác nhận số thương vong từ các cuộc không kích, trả đũa một cuộc tấn công xuyên qua lằn ranh ngừng bắn giữa hai nước nhắm vào lực lượng Israel hôm thứ Ba. Các nhà đàm phán của Iran và nhóm 6 cường quốc hoãn các cuộc thương lượng mà họ gọi là quan trọng và hữu ích về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời loan báo là sẽ tái nhóm họp vào ngày 7 tháng 4 tới đây tại Vienna. Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU, bà Catherine Ashton, hôm nay đọc thông cáo chung cho biết các cuộc thảo luận đề cập tới chương trình làm giàu uranium của Iran, kế hoạch của nước này về lò phản ứng sử dụng nước nặng Arak và các biện pháp chế tài của phương Tây đối với Iran.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.